Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 14 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 2 của bài học Ý Cha được nên. Trong lẽ đạo và thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện đó là chính Chúa, liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập mẫu mực và tiêu chuẩn khi đến cầu nguyện với Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Ý Cha được nên, phần 2. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Hai điều mà chúng ta phân biệt lúc nãy, chúng ta muốn nói như thế này. Sự phân biệt nó nằm chỗ này. Đó là ý định của Chúa, mạng lệnh của Chúa, hay là gọi là ý muốn của Chúa mà Chúa trình bày trong sự tể trị của Chúa, gọi là mạng vua thiên mạng đó, thì thi hành không cần đụng tới ai, không cần sự đồng ý của người nào, và Chúa sẽ thi hành bất kể tất cả mọi sự xảy ra chung quanh. Nghĩa là Chúa chắc chắn sẽ thực hiện linh mạng của Chúa, thiên mệnh của Chúa mà Chúa bày tỏ ra. Nhưng mà khi Kinh Thánh nói về ý muốn của Chúa là ao ước hay là điều mong mỏi hay là những điều mà Chúa muốn, ý muốn chứ không phải là ý định, nếu mà chúng ta có thể phân biệt như thế này. Ý định của Chúa, Chúa sẽ thực hiện. Ý muốn của Chúa thì Chúa thực hiện chỉ khi nào những người của Chúa cầu xin và bằng lòng để Chúa sử dụng. Và đây là chỗ phân biệt rất lớn cho chúng ta để hiểu ý định của Chúa là Chúa định là Chúa làm. Mình muốn hay không muốn, mình biết hay không biết, mình tham dự không tham dự, ý định đó sẽ làm. Nó là thiên mạng, Chúa sẽ làm và Chúa sẽ thực hiện. Nhưng có những điều gọi là ý muốn, điều mà Chúa muốn nhưng Chúa không thực hiện cho tới khi nào con dân Chúa xin và con dân Chúa bằng lòng để Chúa sử dụng. Và đây là điểm mà chúng ta cần hiểu, và đây là một chỗ rất lớn cho chúng ta đó. Vì thế cho nên John Wesley nói rằng Chúa không làm điều gì trên thế giới này mà không qua sự cầu nguyện của con dân Chúa. Vì khi chúng ta cầu nguyện qua con dân Chúa thì cầu nguyện với ý định này. Kinh Thánh dùng hai chữ khác nhau mà tôi muốn phân biệt ở đây để chúng ta thấy. Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp có hai chữ, chữ là thelema là chữ nói về ý muốn, và chữ bulima là chữ nói về ý định. Chúa đưa ra ý muốn và ý định đó, và Chúa nói rằng hễ ý muốn thì Chúa cho sự tham dự của con dân Chúa, mà ý định Chúa sẽ thực hiện bất kể. Để chúng ta phân biệt điều này xin dở ra với tôi ở trong Roma đoạn số 9. Roma đoạn số 9 là một đoạn kinh thánh rất là đặc biệt nói về quyền tể trị của Chúa. Và ở đây sứ đồ Phaolô lý luận trình bày về sự chọn lựa, ý định của Chúa trong sự chọn lựa. Nhưng mà trong cái ý định đó Chúa bày tỏ cái ý muốn của Chúa nữa. Để chúng ta hiểu, tôi bắt đầu đọc từ câu số 9. Khi đang nói về Esau và Jacob sanh ra bởi Rebecca, thì đây là nói về ý định của Chúa, thì tôi nhảy vô trong giữa câu 9. Và lời này thật là một lời hứa, cũng là kỳ này ta lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài. Chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi là chẳng bởi việc làm của ai, nhưng từ trong cái ý định của Chúa là đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chép rằng ta yêu Jacob mà ghét Esau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao, có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy, vì Ngài phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót cho kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng phán cùng Pharaoh rằng này vì cớ sao ta đã giấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi hầu cho dân ta được truyền ra khắp đất. Như vậy Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Rồi ở đây giải thích, vậy thì ngươi hỏi ta rằng sao Ngài còn của trách, vì có ai chống lại ý muốn Ngài chẳng. Chữ ở trong câu số 18 chẳng hạn như vậy, Ngài muốn, ở đây là cái chữ như vậy là Ngài ước muốn, ao ước, thương xót ai thì thương xót. Nhưng mà sao? Người ta sẽ hỏi rằng sao Ngài còn của trách, vì có ai chống lại ý muốn. Chữ ý muốn trong câu 19 là cái ý định của Ngài được chăng? Ở trong ý muốn và ý định của Chúa được phân biệt ra rõ ràng. Ý định của Chúa là chuyện sẽ thực hiện, và trong ý muốn của Chúa thì có sự tham dự đáp ứng của con người. Để chúng ta nói thêm một vài điều này, đó là ý định của Chúa là luôn luôn được thực hiện. Sử ký nhì đoạn 20 câu số 6, Jehoshaphat cầu nguyện như thế này, hỏi rằng lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải là đấng quản trị muôn vật muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Ông nói là Chúa là Chúa, Chúa trên hết mọi điều. Trong tay của Chúa có quyền lực thì Chúa làm là Chúa làm, không ai có thể chống cự Chúa được. Cũng trong sự ký nhất đoạn 29, lời cầu nguyện tung hô như thế này, câu số 11. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật ở trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi, nước thuộc về Ngài. Ngài được tôn cao làm Chúa tể muôn vật, hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Nó tất cả thuộc về Chúa, Chúa làm mọi chuyện, tất cả mọi quyền. Chúng ta hiểu điều đó, chúng ta thấy không có gì là phải thắc mắc về chuyện này. Gióp hỏi chúng ta rằng, ai ngăn trở Ngài được? Ai nói với Ngài rằng Chúa làm chi vậy? Ông hỏi là có ai dám tới hỏi Chúa là Chúa làm chi vậy không? Trong Gióp đoạn 9 câu 12, và trong Ê-sai đoạn 14 câu 24-27 thì nói như thế này, Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng, chắc thật sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định thì ai bãi đi được, tay Ngài đã giang ra thì ai dây lại được. Thì khi chúng ta cần hiểu điều này đó, vì khi chúng ta cầu nguyện cho ý định của Chúa được nên, những chuyện mà Chúa định sẽ làm và chương trình của Chúa thiết lập sẽ làm, thì chúng ta cầu nguyện để danh Chúa được vinh hiển, để nước Chúa đến, để tất cả những gì Chúa bày tỏ ý định đời đời của Chúa được thực hiện. Chúng ta cần cầu nguyện cho những ý định này theo như những lẽ đạo mà chúng ta học hiểu ở trong Kinh Thánh, để chúng ta tôn vinh danh Chúa, xác định rằng mình hiểu chương trình của Chúa và vinh dự thuộc về Chúa là đấng sẽ thi hành những điều này. Chúng ta biết về lịch sử của thế giới sẽ chấm dứt, chúng ta biết Chúa sẽ trở lại, chúng ta biết chương trình của Chúa. Trong mọi điều đó chúng ta cầu nguyện để dự phần. Chẳng hạn như ở trong Khải Huyền đoạn 22 thì Chúa Giê-xu tuyên bố 3 lần. Câu số 7, này ta đến mau chóng. Câu số 12, này ta đến mau chóng. Câu số 20, này ta đến mau chóng. Thì sự đáp ứng của hội thánh Lời cầu nguyện của chúng ta là gì? Là lời cầu nguyện của sứ đồ Giăng: lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Maranatha, xin Chúa đến và xin Chúa đến liền. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta, biết rằng chương trình của Chúa sẽ thực hiện, chắc chắn thực hiện. Thì chúng ta cầu nguyện là lạy Chúa, xin thực hiện, xin được bày tỏ ra. Đó là điều giúp cho chúng ta lớn lên trong lẽ thật của Chúa. Nhưng mà phần số 2, khi Chúa nói có những điều ao ước của Chúa, những cái điều Chúa muốn mà Chúa không thực hiện. Và Chúa sẽ không thực hiện dầu Chúa muốn, cho tới khi có sự đáp ứng của con người và cho tới khi có những người Chúa sử dụng để thi hành công việc đó. Và ở đây là cái chỗ mở ra cho chúng ta cửa. Chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta cầu nguyện ý cha được nên, thì chúng ta cầu nguyện trong phương diện mà Chúa đặt để cho mình tham dự như thế nào. Một vài câu kinh thánh để chúng ta thấy điều này. Luca đoạn 13 câu 34, khi Chúa Giêsu đến vào thành Jerusalem thì Chúa khóc về thành Jerusalem và Chúa nói như thế này: hỡi Jerusalem, Jerusalem, các ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng đã chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái các ngươi như gà mái túc con và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Chúa khóc về thành Jerusalem, Chúa muốn lắm. Chúa nói là ghe phen là nhiều lần đó, nhiều lần lắm, ta muốn để như là gà mái túc con, ôm các con vào lòng để dân của Chúa thuộc về Chúa. Thì Chúa nói nhưng các ngươi chẳng muốn. Các ngươi chẳng muốn cho nên các ngươi không được. Cho nên Chúa nói thêm đó là bây giờ sự phán xét sẽ đến các ngươi, thành các ngươi sẽ bị sập xuống và tất cả mọi sự hoang phế sẽ xảy ra. Dân đoạn 5 câu 40, Chúa nói với người Do Thái rằng các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Và như hai câu mà tôi đã đọc, Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn, và Ngài muốn cho mọi người được sự cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Có những điều Chúa muốn nhưng không thực hiện được, hay là không thực hiện. Nhưng có điều lạ là như thế này, có những điều Chúa muốn và Chúa định nó đi song song với nhau. Chẳng hạn như sự cứu rỗi mà chúng ta vừa đọc, Chúa muốn tất cả mọi người tin Chúa, Chúa muốn tất cả mọi người đến chỗ ăn năn, nhưng Chúa chỉ định cứu một số. Và đó là điều huyền nhiệm cho chúng ta, là trong chương trình của Chúa đó, Chúa nói về ý muốn của Chúa cho chúng ta có dự phần để thực hiện ý định đời đời của Chúa, là chỗ mà chúng ta không được dự phần và chúng ta cũng phải hiểu giới hạn của Chúa cho chúng ta. Nhưng ở đây khi lời của Chúa trình bày cho chúng ta, đó là khi có những điều mà Chúa muốn mà Chúa sẽ không làm, trừ ra là có sự cầu nguyện tham dự của con dân của Chúa, thì chúng ta hiểu một điều rất lớn. Đó là gì? Sự cầu nguyện của chúng ta thay đổi. Sự cầu nguyện của chúng ta nắm một sự chuyển động thay đổi rất lớn. Vì Chúa hứa rằng nếu chúng ta cầu nguyện theo ý định của Chúa, thì Chúa sẽ nghe và Chúa sẽ thi hành điều mà chúng ta cầu xin. Và khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì vấn đề mà Chúa mở ra để chúng ta cầu xin và Chúa thi hành chỉ khi nào chúng ta cầu xin và chỉ qua công việc tham dự và sự sẵn sàng của chúng ta, thì nó nhiều lắm. Nó nhiều từ trong chuyện cá nhân tới chuyện liên hệ gia đình, tới chuyện con cái, tới chuyện phục vụ Chúa, đủ tất cả mọi chuyện, đó là ý định đời đời của Chúa. Thì chúng ta biết trong cái bình diện rất lớn, nhưng mà trong vấn đề chi tiết tham dự thì chúng ta thấy rằng chỗ Chúa mở ra ý định giao phó cho chúng ta dự phần nó rất lớn. Khi tôi nói về vấn đề dâng trọn chính mình, tôi nghĩ là không cần nói tới cái vấn đề là mình phải bỏ đi ý riêng của mình để mà cầu nguyện cho ý Chúa, tại vì cái đó phải rõ tới bây giờ rồi, phải không? Chúng ta đã cầu nguyện rằng danh cha được thánh, nước cha được đến. Mình đâu có nói với Chúa rằng là Chúa, ý Chúa, con biết Chúa cũng có nhiều ý lắm. Nhưng bây giờ khoan nói tới chuyện ý Chúa, nói chuyện ý con. Ý con nó quan trọng với con lắm á, thành ra Chúa chú ý ha. Đây là những chuyện con cần Chúa làm này, con cần Chúa giúp. Đây là chuyện con muốn, là bây giờ Chúa làm cái chuyện đó thì con sẽ tôn vinh Chúa, con sẽ đi nhà thờ. Có ai cầu nguyện gì được không? Cầu nguyện xong là thêm tội đó. Cầu nguyện cái đó là mất phước thêm đó. Mà nhiều khi mình làm hoài hoài, mình không có nói thẳng ra như vậy, nhưng mà mình nói ý Chúa thì khoan đã, cái đó cũng chưa cần tìm hiểu, tôi cũng biết là cái chuyện gì. Nhưng mà tôi biết cái chuyện tôi muốn, rồi đó chuyện trước. Mình không thể cầu nguyện như vậy, và cái đó là gọi là phạm thượng, nó chạy vô mà cầu nguyện cái đó. Con cái ở nhà nó còn không dám tới nói mình vậy. Nó là ba, con cần biết ba muốn cái gì, con muốn ba biết chuyện con, đó là chuyện nó muốn là thấy liền. Xảy ra cho nó liền cái gì, tại vì con cái nó không có nói được với mình như vậy, mà mình tới nói Chúa thường xuyên lắm. Thật ra tôi nói cái đó không cần phải giải thích thêm, đúng không? Là mình không thể nói là chuyện ý con phải bỏ, con phải đầu phục, con phải dâng hiến cho Chúa. Nhưng mà tôi muốn nói cái chỗ dâng trọn là như thế nào. Dâng trọn cho sự khả thi mà Chúa muốn thi hành. Điều mà Chúa muốn chọn chúng ta để dùng chúng ta để mà thi hành ý định của Chúa đó. Và Chúa nói là Chúa có nhiều điều để ban cho, rất nhiều điều để ban cho. Chúa chỉ cần những người tin Chúa, dấn thân với Chúa, đặt để tấm lòng của mình cho Chúa và cầu xin rằng: lạy Chúa, con xin rằng ý Chúa được nên trong đời sống con. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện như vậy và thành tâm như vậy và mở lòng ra như vậy để dâng trọn như vậy, thì Chúa sẽ làm mọi điều rất lớn cho chúng ta mọi điều mà chúng ta chưa có thể nào suy nghĩ tới. Tôi muốn chúng ta đọc một vài câu kinh thánh để thấy được điều này. Lời Chúa hứa rất nhiều, nhưng mà chỉ cần dở qua bên trang kế là trong Matthew đoạn số 7 thì Chúa nói như thế này: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Chúa hứa vậy. Chúa hứa rằng điều con cầu xin là gì? Nếu con cầu xin là ý Chúa được nên đó, thì cứ tới đây. Hễ con tới con xin là con có đó. Con tới con gõ cửa là ta mở đó. Hễ con xin điều gì ta sẽ cho điều đó. Và Chúa nói rằng nếu con thực sự mong mỏi và đặt để cuộc đời của con là để ta có thể thi hành chương trình ý định, ý muốn của ta đó, thì con chỉ cần xin mà thôi. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở. Chúa nói điều đó rõ ràng lắm chứ. Nhiều chỗ nữa, nhưng mà xin chúng ta dở ra ở trong sách Giăng chung quanh các đoạn 14, 15, 16. Chúng ta sẽ thấy những lời này càng thêm nữa. Chúng ta cần nghe điều này, bởi vì chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không có nối được là những chuyện này tùy thuộc nơi chúng ta. Vì Chúa sẽ không làm nếu chúng ta không xin. Chúa sẽ không mở cửa nếu không ai gõ. Và sẽ không có ai gặp nếu mà không tìm. Cho nên Chúa nói đây là điều ta mở ra với tấm lòng để sự ban cho lớn này. Đoạn 14 chúng ta đọc từ câu 11. Khi ta nói rằng ta ở trong cha, cha ở trong ta, thì hãy tin ta bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Chúa nói như vậy, hễ các ngươi đang làm công việc của ta, các ngươi đang muốn làm cái công việc của ta, ta bảo đảm rằng các ngươi sẽ làm công việc lớn lắm kìa. Bây giờ cứ xin đi, nhân danh ta mà cầu xin bất cứ điều gì để mà làm công việc của ta thì sao? Ta sẽ làm cho, để cha ta được sáng danh. Nếu các ngươi nhân danh ta, nếu các ngươi nói là danh cha được đến, ý cha được nên, thì điều đó ta sẽ làm cho. Chúng ta tiếp trong đoạn số 15, câu 7, câu 8. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được nhiều kết quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Câu số 16. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy là chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Tại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Nãy giờ chúng ta nghe gì? Chúa nói là mở cửa đó, đó. Cứ vô gõ là mở, vô xin là lấy, vô tìm là gặp. Chúa nói là ta bảo đảm, chắc chắn là hễ cầu xin rằng ý cha được nên cho con, qua con. Thì Chúa nói nếu các ngươi thực sự cầu nguyện điều đó, thì nó sẽ nên, nó sẽ được ban cho, nó sẽ được làm cho. Giăng đoạn 16, câu 23, 24. Trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều gì hết. Chúa nói là ta hứa tới bây giờ rồi mà sao không ai xin gì hết? Tại sao lời hứa quá nhiều như vậy mà không ai tin để vào để mà xin? Chưa tin hết bây giờ thì sao? Hãy cầu xin đi thì các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng mà các ngươi sẽ được chọn. Như tôi nói lúc nãy đó là chúng ta bắt đầu với một sự phản động. Một điều hiểu rằng tôi không có bằng lòng với chuyện bây giờ. Tôi không bằng lòng về đời sống của tôi đang được Chúa sử dụng. Tôi thấy nó quá thiếu, quá ít. Tôi muốn được hơn. Chúa nói muốn được hơn hả? Cầu xin đi sẽ được hơn. Con muốn gia đình con thay đổi, Chúa, gia đình con bây giờ đi con đường gì mà nó dính líu với thế gian, lũng cũng lanh quanh trong mọi điều mà không sống cho Chúa. Con muốn cầu xin ý Chúa được nên trong gia đình con. Chúa nói cầu xin đi và đặt để con và gia đình con trong sự hướng dẫn của ta thì sẽ được. Và chúng ta có thể nói là lại Chúa, nhưng mà nói nhà thờ cũng có chuyện này chuyện kia Chúa làm, nhưng mà nó ít quá Chúa, nó ít ỏi quá, nó khô khan quá, con muốn hơn, con muốn một sự thay đổi hơn. Chúa nói là khi con dân Chúa họp lại và cầu xin điều đó, muốn hơn, xin hơn, tìm hơn, Chúa nói là hãy xin đi thì sẽ được. Và đó là nơi Chúa đòi hỏi chúng ta có một lòng trong đời mới, sự hiểu biết mới rằng ý định của Chúa không tùy thuộc chúng ta, cái đó không nói, Chúa sẽ thi hành. Nhưng có biết bao nhiêu điều cho chính mình, cho gia đình mình, cho hội thánh mình, cho công việc Chúa. Chúa nói tại sao không ai xin, tại sao không đến để nhận. Cho nên chúng ta cần đến và hiểu biết điều đó, là chúng ta cần khám phá rằng những điều này tùy thuộc chúng ta. Có lẽ mình nghe điều đó, nhưng mà bây giờ mình phải hiểu thêm là Chúa nói có những chuyện Chúa làm không tùy thuộc ai hết, và có những chuyện Chúa chỉ làm khi có người xin và khi có người bằng lòng để Chúa sử dụng. Vậy thì rõ cho chúng ta không? Và nếu nó rõ rồi thì chuyện Chúa thi hành tùy nơi đức tin, tùy nơi lời cầu nguyện, tùy những người bằng lòng để Chúa sử dụng. Anh chị em, đời sống của mình, như mình nói là cỏ khô hoa rụng, bây giờ muốn cái gì trong đời sống nữa để mà sống? Trừ ra là thưa với Chúa, Chúa dùng lẹ, chứ không cái cỏ này nó khô, nó rụng mất rồi, Chúa hết dùng. Xin Chúa làm lẹ, xin Chúa làm liền, Chúa muốn gì Chúa sử dụng con liền bây giờ đi, chứ còn không đó là con hết thì giờ, con hết ngày tháng là xin Chúa cho con được dự phần, xin ý Chúa được thi hành. Và khi Chúa nói là ai xin như vậy sẽ được, ai tìm như vậy sẽ gặp. ai gõ như vậy đã có cửa thiên đàng mở cho. Điều mà Chúa hỏi rằng tại sao không ai gõ, không ai xin.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Ý Cha Được Nên trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự cầu nguyện là lẽ đạo, không phải chỉ học mà thôi, nhưng phải thực hành. Cho nên xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay và thầm nguyện để Chúa chỉ dạy về phương cách và thời điểm áp dụng trong đời sống của riêng mình.
Trong phần áp dụng bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục suy nghĩ tới vấn đề tìm biết ý Chúa trong khi cầu nguyện. Vì khi chúng ta cầu nguyện ý Cha được nên, đây không phải là một vấn đề mông lung, mơ hồ, nhưng là vấn đề cụ thể áp dụng trong đời sống. Trong Colossae đoạn thứ nhất, khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho hội thánh, thì ông cầu nguyện tha thiết rằng họ có thể sống động trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên dựa trên phần kinh thánh này, chúng ta có thể đưa ra những nguyên tắc để có thể thẩm định ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phaolô bắt đầu từ câu 9 của đoạn 1 thì chia sẻ với hội thánh Colossae về những điều ông đã cầu nguyện với Chúa cho họ, và điểm đầu tiên ông đề cập tới là vấn đề ý muốn của Chúa. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đạp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Dĩ nhiên chúng ta không có thời giờ để học hỏi chi tiết phần kinh thánh nhiệm màu này. Nhưng khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho hội thánh để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ông cầu nguyện về những chi tiết trong đời sống của họ. Chúng ta một lần nữa xác định cách tổng quát những nguyên tắc này để áp dụng trong đời sống chúng ta. Đầu tiên ông nói, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Cho nên căn bản đầu tiên để hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nói rằng có một đời sống nhạy cảm thiêng liêng với Chúa. Nghĩa là một người sống trong sự suy niệm lời Chúa, sống trong sự hiểu biết lời của Chúa, bước đi trong sự thông công với Đức Thánh Linh. Đó là khởi điểm của sự nhạy cảm với ý muốn Đức Chúa Trời. Vì nếu chúng ta chỉ chăm sống cho chuyện xác thịt, chuyện vật chất, chuyện trong đời, ăn gì, uống gì, mặc gì, thì trong chiều hướng sống đó, sự nhận biết ý Chúa là chuyện bất khả thi. Rồi trong câu 10, sứ đồ Phaolô nói về nguyên tắc kế tiếp, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đạp lòng Ngài mọi đường. Tìm biết ý Chúa không phải là tìm biết trong những điều mình muốn cầu xin để được từ nơi Chúa, thì điều gì thích hợp với ý Chúa để mà cầu xin. Nghĩa là tìm biết chỗ nào Chúa đồng ý với chương trình của mình. Thường xuyên đó là chiều hướng chúng ta cầu nguyện gọi là tìm hiểu ý Chúa. Nhưng ở đây tìm biết ý Chúa là ra từ một tấm lòng, đeo đuổi mục đích là sống thế nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sống thế nào để xứng đáng với ân sủng mà Chúa đã ban cho. Sống thế nào để thích nghi với sự liên hệ mà Chúa đã ban cho chính mình. Cho nên bắt đầu với một tấm lòng đeo đuổi ý Chúa, vì cớ Chúa, vì danh Chúa, vì mục đích Chúa. Nghĩa là muốn sống đặng đạp lòng Ngài mọi đường. Điểm kế tiếp sứ đồ Phaolô nhắc nhở, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Đời sống tìm biết ý Chúa không phải là một đời sống xoay chuyển chung quanh chuyện riêng mình, với thứ tự ưu tiên cho những điều thuộc về mình, nhưng là một đời sống phục vụ đầy những việc lành, đầy sự năng nổ phục vụ, đầy hy sinh công khó cho nước Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói không phải chỉ một vài việc lành, nhưng đủ các việc lành, đủ các loại việc lành, và số các việc lành, số công việc càng ngày càng tăng. Nghĩa là một đời sống tìm biết ý Chúa để có thể sống hữu hiệu, đắc lực cho nước Chúa càng thêm. Và là một đời sống kiên trì, trưởng thành trong đức tin. Sứ đồ Phaolô viết, chúng ta nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Đời sống thích hiệp với ý muốn của Chúa là đời sống kiên trì trong ý Chúa mà mình đã được ban cho, đã được nhận lãnh. Nếu chúng ta đã biết ý muốn của Đức Chúa Trời ban cho, kêu gọi sai phái vào trong chức vụ hay công việc, trách nhiệm mà mình phải thi hành, mà không kiên trì trong sự thi hành đó, không vâng phục trong công việc Chúa giao phó, thì chắc chắn rất khó khăn để tìm biết những bước tới trong sự hướng dẫn của Chúa. sức mạnh mọi bề để làm gì? Để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Cho nên nếu chúng ta dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc, thiếu sự nhẫn nại, thiếu sự kiên trì trong công việc và chức vụ hiện tại mà Chúa giao phó, thì rất khó để cầu hỏi ý Chúa rằng Chúa muốn con làm gì thêm cho Chúa. Và điểm kế tiếp để có thể biết được ý muốn Đức Chúa Trời đó là lòng biết ơn. Thái độ biết ơn chuyển động lòng chúng ta trở thành nhạy cảm với Chúa, dễ nghe lời Chúa, nhậm lạ trong đáp ứng với Chúa. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Cho nên sự tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời không phải là tìm câu trả lời cho một dữ kiện quyết định mà mình phải thi hành, nhưng cả là một lối sống, cách sống, một nhân sinh quan, một tiến trình đức tin. Càng ngày càng trưởng thành trong lãnh vực thiêng liêng, ăn ở đạp lòng Đức Chúa Trời, năng nổ trong công việc mà Chúa đã giao phó, nhịn nhục, nín chịu trong sự vui mừng và lòng biết ơn. Đó là mảnh đất tốt, nhạy cảm đáp ứng với tất cả sự hướng dẫn mà Chúa sẽ chắc chắn ban cho những người sống trong sự liên hệ mật thiết với chính Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học Cầu Nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.